Bất hủ phàm nhân, chương 367, nữ nhân như độc tiên tử, góc truyện audio.com, rất nhiều kẻ muốn mạng hạ đan đạo ta, liền xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không. Hạ đan đạo lời còn chưa dứt đã vung tay một cái, một đạo hồng mang bắn đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ đem hạ đan đạo mang đến nơi đây đến mới động thủ, há có thể không đề phòng hạ đan đạo phát sinh tín hiệu cầu cứu. Gần như là tại hạ đan đạo xuất thủ đồng thời, hắn cũng là vung tay một cái, một đạo lôi cầu liền đánh ra. Dưới lôi quang, hồng mang ngay lập tức tán loạn, Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn vung lên vô tận côn ảnh, cao giọng kêu lên. Ta dùng thân phận tinh chủ của tinh đế sơn, hiệu lệnh mọi người cùng nhau bắt gian tặc hạ đan đạo ám toán ổ tinh chủ. Thế cục rõ ràng như vậy, chỉ có đứa ngốc mới không biết đứng về phe nào. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn rơi xuống đồng thời, các loại pháp bảo toàn bộ bị kích phát, hạ đan đạo ở vào tình thế bị gần hơn 20 nhân tiên cường giả vây công. Pháp bảo tia sáng cùng nguyên lực nổ tung hầu như lại đem hạ đan đạo hoàn toàn bao lấy. Dù cho hạ đan đạo mạnh hơn nữa, giờ khắc này cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Huống chi, nơi này có ít nhất mấy người thực lực cũng không yếu so với hắn. Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn nhìn như đánh về phía hạ đan đạo, lại trên không trung đột ngột mất đi tung tích. Ngươi, Trử Phong giật không thể tin được chỉ vào Mạc Vô Kỵ gióng trống khua chiêng như vậy, hắn khẳng định cho rằng Mạc Vô Kỵ sẽ ra tay với hạ đan đạo. Hắn vốn dự định tại trong chớp nhoáng này, lợi dụng lần trốn phù rời đi. Nhưng không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ trong miệng hiệu triệu mọi người động thủ với hạ đan đạo, ngược lại liền đánh lén Trử Phong giật hắn. Tinh chủ phủ chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Hạ đan đạo bị đông đảo cường giả không kém gì hắn vây công, căn bản là không cách nào ngăn trở cuồng bạo công kích. Giờ khắc này đã uể oải lết trên mặt đất, nguyên thần suy yếu. Để cho tất cả mọi người trong tinh chủ phủ trầm mặc xuống chính là kẻ trước hết bị giết không phải là hạ đan đạo mà là Trử Phong giật. Tân nhiệm tinh chủ tại thời điểm chỉ thị bọn họ đối phó hạ đan đạo, chính hắn lại ám toán Trử Phong giật. Giờ khắc này tất cả mọi người là càng là kính nể đối với Mạc Vô Kỵ. Thảo nào năm đó ở bên trong tam đại gia tộc nhiều người truy sát như vậy còn có thể bình yên vô sự. Chỉ bằng mượn phần tâm kế này cũng sẽ không yếu so với bất cứ người nào nơi này. Hắn biết muốn triệt để tiêu diệt hạ gia, chẳng những muốn giết hạ đan đạo còn phải giết Trử Phong giật. Hạ đan đạo đưa tay chỉ vào Mạc Vô Kỵ, ta thật hận, dĩ nhiên không có trước tiên đi giết ngươi, cho ngươi cái này con kiến hôi này cắn ngược lại ta một cái. Hắn đích xác là hận, trước đây hắn nên chính bản thân đi một chuyến thất lạc đại lục. Nếu mà trước đây hắn coi trọng Mạc Vô Kỵ, đâu còn có ngày hôm nay. Không nghĩ tới trước đây một cái con kiến hôi hắn căn bản cũng không có xem ở trong mắt, ngày hôm nay lại tự tay đưa hắn đưa vào địa ngục. Về phần chuyện hạ gia báo thù, hắn dứt khoát liền không cần suy nghĩ. Cả hắn đều bị Mạc Vô Kỵ chơi chết, hạ gia dựa vào cái gì đi báo thù. Có lẽ hắn cũng không biết, nếu mà hắn trước đây đi ngay thất lạc đại lục, vậy bây giờ sợ rằng đã không còn hắn hạ đan đạo. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nhìn hạ đan đạo. Năm đó thư âm vợ ta bị hạ gia của ngươi bước vào kinh cức phong môn, ta đã góc truyện audio.com quyết định phải tiêu diệt hạ gia rồi. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên chính là một đạo lôi kiếm. Vốn hạ đan đạo cũng chỉ còn lại có mấy hơi thở, bị Mạc Vô Kỵ dùng lôi kiếm đinh sát trên mặt đất. Ra mắt tinh chủ, thấy Mạc Vô Kỵ giết hạ đan đạo, mọi người bao gồm Túc Tuyền ở bên trong lập tức một lần nữa hành lễ đối với Mạc Vô Kỵ. Dù giết hạ đan đạo và Trử Phong giật, nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có nhìn ra thực lực của Mạc Vô Kỵ rốt cuộc là trình độ gì. Túc điện chủ, ngươi và Nhan điện chủ đi chỉnh đốn lực lượng toàn bộ Phong Tiêu Thành chân tinh, đồng thời chữa trị truyền tống trận từ Phong Tiêu Thành đi tới tinh không điện. Hướng tinh không điện tăng lực lượng phòng ngự, để ngừa cổ nặc tinh và tinh không yêu thú vồ đến. Mạc Vô Kỵ biết hắn muốn tiêu diệt hạ gia cùng yến gia, lúc này nhất định phải ở lại cái ghế tinh chủ. Dạ tinh chủ, Túc Thuyền cùng Nhan Trạch không hề hai lời đứng dậy. Mạc Vô Kỵ ánh mắt từ trên mặt đông đảo tông môn tông chủ quét tới, hắn biết bên trong những tông môn này khẳng định có các tông môn trước đây đuổi giết hắn. Loại chuyện này hắn không cần phải đi truy cứu, nếu quả thật muốn truy cứu mà nói, sợ rằng phải đem chân tinh giết một cái máu chảy thành sông. Coi như là Túc Thuyền cùng Nhan Trạch nói không chừng đều tham dự truy sát trước đây. Mạc Vô Kỵ cũng thực sự là oan uổng hai người này, trước đây thập đại điện có tám đại điện tham dự truy sát Mạc Vô Kỵ, không có tham dự thật đúng là chỉ có Túc Tuyền và Nhan Trạch. Ổ Lăng Chi cũng không có tham gia, bất quá tinh ngân điện của hắn sớm đã bị Mưu Gia đoạt mất, Mưu Gia dùng tinh ngân điện danh nghĩa tham dự vào, Ổ Lăng Chi căn bản cũng không rõ ràng chuyện này. Cảm thụ được ánh mắt Mạc Vô Kỵ quét tới, các tông chủ từng xuống truy sát Mạc Vô Kỵ lệnh đều là trong lòng sợ hãi. Mạc tinh chủ này nhưng nghìn vạn đừng để hắn mang thù a. Hạ Đan đạo ám toán Ổ tinh chủ, cấu kết dị tộc, người nào nguyện ý đi san bằng Hạ gia. Mạc Vô Kỵ ánh mắt quét một vòng sau đó, lúc này mới hòa hoãn nói. Tinh chủ, lão nô nguyện ý. Mạc Vô Kỵ vừa dứt lời, một người lão giả liền đứng dậy. Mạc Vô Kỵ có thể cảm thụ được lão giả này ít nhất là nhân tiên trung kỳ tu vi, hắn nhưng không biết lão giả này là điện chủ hoặc là tông chủ điện nào. Thấy Mạc Vô Kỵ nghi hoặc, lão giả lập tức nói. Lão nô chỉ Hoắc Nhĩ, là người bên tinh chủ nắm trong tay tinh đế Sơn Tam Vương bảng. Hôm nay Mạc tinh chủ đảm nhiệm tân tinh chủ, lại trả thù cho lão tinh chủ, lão nô nên cống hiến vì tân tinh chủ. Thì ra là người bên cạnh Trì Đồng, Mạc Vô Kỵ lập tức yên lòng. Trì Đồng bị giết có thể nói có nguyên nhân rất lớn là bởi vì tam đại gia tộc không muốn xuất lực, hiện tại muốn tiêu diệt Hạ gia, Trì Hoắc Nhĩ tích cực cũng là trong tình lý. Ok con dê, tinh đế Sơn lần nữa thay đổi tinh chủ mới là Mạc Vô Kỵ nhân bảng đệ nhất, thiên bảng đệ nhất, tinh không bảng thứ hai. Lúc này, Mạc Vô Kỵ tại chân mạch đại lục có thể nói là danh tiếng nhất thời không ai bằng. Đông đảo tu sĩ ngoại trừ đối với hắn ước ao, còn có chính là cảm kích đối với hắn. Bởi vì tinh không điện bị tinh chủ Mạc Vô Kỵ đoạt lại, đây mới là sự tình có cống hiến nhất đối với toàn bộ chân tinh. Tinh không điện đối với mỗi một cái tu sĩ bên trong chân tinh đều có rất quan hệ trực tiếp, tuy rất nhiều tu sĩ tu vi thấp căn bản. Góc truyện audio.com, cũng không có đi qua tinh không điện, cái này cũng không đại biểu hắn không có được chỗ tốt từ tinh không điện. Tinh không trên chiến trường tài nguyên tu luyện, một bộ phận rất lớn đều từ tinh không điện chuyển rời đến chân tinh, sau đó bị các loại các dạng tu sĩ mua đi. Mạc Vô Kỵ danh tiếng lẫy lừng lúc này lại không ở Phong Tiêu Thành, cũng không tại tinh không điện. Túc Tuyền và Nhan Trạch hợp nhất Phong Tiêu Thành tu sĩ quân đội, một lần nữa chỉnh đốn tinh không điện, hắn đã rời đi Phong Tiêu Thành. Địa phương Mạc Vô Kỵ đi tới là Yến Gia, năm đó hắn bị vô số người truy sát, kỳ thực chính là do Yến Gia phát động. Cái này cũng chưa tính Yến Gia còn ban bố mệnh lệnh truy sát toàn bộ thất lạc đại lục tu sĩ. Bởi vì duyên cớ là hắn, rất nhiều người vô tội của thất lạc đại lục bị giết. Điều này làm cho trong lòng Mạc Vô Kỵ vẫn luôn có hổ thẹn với lòng, hắn không đem Yến Gia nhổ tận gốc, hắn liền xin lỗi các thất lạc đại lục tu sĩ bị giết oan uổng. Yến Gia diện tích rộng, còn có một cái thiên nhiên linh ngọc chi. Vị trí tọa lạc có thể nói là gần với tinh đế Sơn. Mạc Vô Kỵ còn chưa đi tới Yến Gia, đã có thể cảm thụ được vòng ngoài Yến Gia là một mảnh kia linh khí nồng nặc. Yến Gia toàn bộ địa bàn bị vô tận hộ trận khóa lại, dù là thần niệm của Mạc Vô Kỵ đều không thể quét đi vào. Mạc Vô Kỵ cũng không có dự định đi tới lý luận cùng người Yến Gia, hắn dự định trực tiếp nhấc lên băng pháo. Yến Gia loại gia tộc này không cần phải tiếp tục tồn tại, cho nên hắn chuẩn bị một pháo tiêu diệt. Tại khoảng cách Yến Gia bên ngoài hơn 10 dặm, Mạc Vô Kỵ đang tìm chỗ lắp pháo, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một tia thần niệm ấn ký quen thuộc. Hơn nữa đây là ấn ký hắn lưu lại, đối với ấn ký mình lưu lại, Mạc Vô Kỵ quá quen thuộc. Hắn lưu lại ấn ký cũng không nhiều, trước đây cùng Sầm Thư Âm tại Kinh Cức Phong Môn từng lưu lại hai đạo ấn ký. Đó là bởi vì Sầm Thư Âm bị người của Đoạn Môn truy sát, hắn giết Đoạn Môn số 731, lúc đó hắn đối với lưu lại thần niệm ấn ký cũng không phải rất tinh thông. Đơn giản liền thông qua nhẫn của số 731 làm mồi, bố trí một cái khắc ấn ký pháp trận. Hắn đối với thần niệm ấn ký truy tung tuy rằng không phải là rất tinh thông, nhưng đối với mạch lạc am hiểu cũng là cấp bậc tông sư. Cho nên hắn thông qua một cái pháp trận bố trí lại đem thần niệm ấn ký ở lại bên trong mạch lạc, chỉ cần có người đi lấy nhẫn của Đoạn Môn 731, vậy ấn ký của hắn sẽ là biết vô thanh vô tức tiến vào đối phương mạch lạc. Đối với mạch lạc am hiểu, Mạc Vô Kỵ tin tưởng hắn nhận thứ hai, không người nào dám nhận đệ nhất, hắn chính là Khai Sơn Tị Tổ. Hiện tại hắn cư nhiên cảm nhận được một tia bản thân thần niệm ấn ký, thậm chí một tia thần niệm ấn ký này đang ở bên trong Yến Gia địa bàn. Hắn sở dĩ lưu lại thần niệm ấn ký chính là sợ Đoạn Môn âm hồn không tiêu tan, chuẩn bị ăn miếng trả miếng. Trên thực tế hắn cũng không có nghĩ sai, Đoạn Môn đích thật là âm hồn không tiêu tan, còn phái một người tên là Độc Tiên Tử nữ nhân tới ám sát hắn. Duy nhất kỳ quái là cái kia Độc Tiên Tử vốn nhất tâm muốn giết hắn, cả cái mạng nhỏ của mình cũng không có để ở trong lòng. Thẳng đến nàng biết mình là chuyển thế sống lại, lúc này mới bộc phát ra mãnh liệt ý muốn cầu sinh, thậm chí sau cùng nói cho hắn làm như thế nào tìm. Góc truyện audio.com, được Đoạn Môn lưu lại thần niệm ấn ký trong cơ thể mình. Nơi này phát hiện thần niệm ấn ký chính bản thân lưu lại, Mạc Vô Kỵ căn bản không cần suy nghĩ, cũng biết đây là người của Đoạn Môn. Người này khẳng định đi qua địa phương hắn để lại nhẫn của Đoạn Môn 731, lúc này mới để cho thần niệm của hắn ấn ký lưu tại đối phương mạch lạc. Lẽ nào Yến Gia chính là Đoạn Môn? Mạc Vô Kỵ lập tức liền lắc đầu, Yến gia không thể nào là Đoạn Môn. Đoạn Môn hẳn là so với Yến gia mạnh hơn nhiều, hiện tại một người của Đoạn Môn tại Yến gia, hắn một pháo này còn có thể hay không mở ra. Nã pháo mà nói, vậy thì ý nghĩa Đoạn Môn tên gia hỏa này cũng nhất định bị hắn giết chết liền ý nghĩa đã không còn đầu mối. Nếu mà không bắn pháo mà nói, một mình hắn sợ rằng không cách nào lại đem Yến gia chém tận giết tuyệt. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ còn do dự, một đạo sát khí đột nhiên từ đáy lòng dâng lên. Mạc Vô Kỵ thân thể lắc một cái, trực tiếp theo chung quanh gió nhẹ biến mất tại chỗ cũ. Một đạo sát khí vô thanh vô tức trực tiếp đánh vào vị trí Mạc Vô Kỵ, có thể tưởng tượng, vừa rồi nếu mà không phải là hắn sớm lẩn trốn đi, hắn coi như là không chết chỉ sợ cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Mạc Vô Kỵ tay vung một cái tiên cơ côn liền rơi vào lòng bàn tay, một người nữ tử mặc áo gai, hay còn gọi là áo tang, áo ma, ra hiện ở trước mặt của hắn. Nữ tử này mặt không trang điểm, cực kỳ xinh đẹp, khiến người ta một loại cảm giác như gặp thiếu nữ hàng xóm. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ trước tiên cũng nhớ tới Độc Tiên Tử, nàng giống như Độc Tiên Tử thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, ra tay lại là ác độc không gì sánh được. Trọng yếu nhất là nàng rất giống Độc Tiên Tử, mặc áo gai không có bra, ngay cả tướng mạo đều có vài phần tương tự. Cách chương.